Việt Nam đang hướng đến cho một số người nhiễm COVID-19 được đi làm thay vì phải cách ly như trước và bãi bỏ yêu cầu hành khách đến Việt Nam phải xét nghiệm khi đến trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An nằm trong số những địa phương đầu tiên trên cả nước cho phép bệnh nhân nhiễm COVID-19 được đi làm có điều kiện để đối phó tình trạng thiếu hụt lao động do số người nhiễm F0 và số người tiếp xúc trực tiếp F1 phải cách ly theo quy định tăng quá nhanh. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sáng ngày 9 tháng 3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết những ai mắc COVID-19 không triệu chứng, không có vấn đề sức khỏe và muốn đi làm thì vẫn được phép đi làm một cách phù hợp, tờ Người Lao Động cho biết. Giờ cách ly 7-10 ngày thì rất bị động công việc. Tất nhiên F0 có triệu chứng cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe đảm bảo trên hết trước hết, nhưng F0 không triệu chứng thì vẫn có thể đi làm. Ông Mãi được dẫn lời nói với ý muốn duy trì hoạt động của các công sở và hãng xưởng vốn đang tràn ngập các ca nhiễm và các ca tiếp xúc gần. Tỉnh Long An sát bên cũng có động thái tương tự khi Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ban hành quy định tạm thời cho phép các ca F0 và F1 đang trong thời gian cách ly được trở lại làm việc. Theo đó, các ca F0 không triệu chứng có thể đi làm trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng ý của lãnh đạo nơi làm việc và sẽ được bố trí khu làm việc riêng biệt. Bên cạnh đó, các ca tiếp xúc gần, tức F1, cũng được phép đi làm chứ không cần phải cách ly như trước. Theo lý giải của nhà chức trách tỉnh này thì các công ty xí nghiệp đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Nếu không bổ sung kịp thời thì sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định. Trong lúc này, hành khách đến Việt Nam có thể không cần phải trưng ra giấy chứng nhận chích ngừa, cũng như không phải làm xét nghiệm sau khi đến, theo đề xuất của Bộ Y tế trong động thái nhằm mở cửa lại hoàn toàn du lịch trong nước kể từ ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, trước khi lên máy bay đến Việt Nam, hành khách vẫn phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 72 tiếng nếu là xét nghiệm PCR và trong vòng 24 tiếng nếu xét nghiệm nhanh, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Ngoài quy định này, thì quy định sau khi đến Việt Nam, khách phải tự cách ly tại nhà hay nơi lưu trú trong vòng 72 tiếng vẫn được giữ nguyên. Nhưng theo tìm hiểu của VOA thì hiện tại quy định cách ly tại nhà này được thực hiện rất lỏng lẻo, hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện. Nhiều F1, thậm chí là F0 vẫn có thể đi lại thoải mái mà không bị quản thúc như trước. Trước đó, những quy định ngặt nghèo của Việt Nam về chích ngừa, xét nghiệm và cách ly như là điều kiện để mở cửa du lịch bị nhiều người làm trong ngành du lịch ta tháng là khiến du khách không ai muốn đến Việt Nam cả. Việt Nam đang tranh thủ thời gian để mở cửa lại du lịch nhằm đón đầu làn sóng phục hồi sau đại dịch trên thế giới. Sau gần 2 năm đóng cửa với các chuyến bay quốc tế trên cơ sở, nước này đã chích ngừa đầy đủ cho phần lớn dân số. Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện vẫn đang rất căng thẳng với gần 165.000 ca được ghi nhận hôm 8 tháng 3, cao nhất từ trước đến nay. Theo số liệu của Bộ Y tế, nước này đang trong làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron. Tuy nhiên, con số nhập viện và tử vong vẫn ở mức thấp. Việt Nam trong cùng ngày báo cáo 109 ca tử vong. Bộ Công an Việt Nam vừa loan báo mở cuộc điều tra về những sai phạm trong việc phân phát tiền hỗ trợ người dân trong dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, báo chí trong nước loan tin. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an, tức C03, đã đề nghị giới chức thành phố lớn nhất nước cung cấp các tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. Động thái này theo C03 là nhằm báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo các cấp, theo tường thuật của trang mạng VN Express. Hiện tại, Bộ Công an vẫn chưa nói rõ sai phạm họ muốn điều tra là gì, nhưng theo trang mạng riêng thì Bộ Công an muốn tìm hiểu về kết quả thực hiện gói hỗ trợ COVID-19 và kết quả thanh tra và cách xử lý những sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ COVID-19. Theo ghi nhận của VOA thì trên mạng xã hội, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh than phiền họ vẫn chưa nhận được một đồng nào tiền hỗ trợ của nhà nước, mặc dù thành phố này đã trải qua 3 đợt phân phát tiền hỗ trợ cho người dân. Trên diễn đàn của báo Thanh Niên, một người dân có tên là Huy Nguyễn viết: "Tôi ở quận Bình Tân, từ đợt dịch bệnh đầu tiên đến giờ không hề được nhận hỗ trợ một xu nào cả, dù đã được địa phương lấy danh sách, lên hỏi thì bảo chưa có, đề nghị công bố danh sách người đã được hỗ trợ trên web để dân tự tra cứu, tránh tình trạng trục lợi có tên mà không có thực." Giới chức Việt Nam dường như đang trấn áp các vụ bê bối liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, trong đó có vụ thổi giá bộ xét nghiệm của công ty Việt Á nhằm trục lợi. Hồi tháng 10 năm ngoái, tại thành phố này xảy ra vụ việc hàng nghìn người không nằm trong đối tượng được hỗ trợ nhưng vẫn nhận được tiền. Nguyên nhân được cho là khai gian dối, khai nhiều lần, chính quyền đã vận động những người nhận nhầm này nộp lại tiền. Gói hỗ trợ thứ ba, tức gói hỗ trợ cuối cùng ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10 năm ngoái, chi 7.300 tỷ đồng để giúp đỡ 7,3 triệu người mất việc làm, mất thu nhập do COVID-19. Mỗi người dân đủ điều kiện nhận được 1 triệu đồng. Tổ trưởng khu phố là đầu mối được giao thu thập thông tin, đối tượng đủ điều kiện để nộp lên cho ủy ban phường, xã để xét duyệt.
Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam thúc đẩy thương mại song phương. Một phái đoàn của Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ hiện có mặt ở Việt Nam để củng cố quan hệ thương mại song phương. Trong thông điệp chào mừng hôm 8 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook rằng đoàn bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và họ sẽ gặp gỡ một loạt các đại diện cấp cao, chính phủ để thảo luận các ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế và các cơ hội thương mại, trong thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Một ngày sau đó, cơ quan đại diện ngoại giao này cho biết thêm rằng Phó Đại sứ Melissa Bishop và Phái đoàn Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 9 tháng 3 để tìm hiểu về vai trò của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu COVID. Có rất nhiều cơ hội hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm chăm sóc sức khỏe, năng lượng sạch và dịch vụ số, phía Mỹ thông báo trên Facebook. Theo trang web của báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm 8 tháng 3 dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 5 với chủ đề Định hình lại quan hệ kinh tế song phương. Tin cho hay ông Chính đã đề cập 5 nội dung lớn, sự phát triển của Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong tương lai, kết quả và tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, công tác phòng, chống dịch, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Tôi vui mừng trước kết quả khảo sát về đầu tư kinh doanh năm 2021 của AmCham, theo đó có gần 80% thành viên AmCham Việt Nam tham gia khảo sát đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng chung và dài hạn tại thị trường Việt Nam. Giai đoạn vừa qua một lần nữa khẳng định tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ và sự năng động của doanh nghiệp hai nước, ông Chính nói theo VGP. Việt Nam cảm ơn Romania giúp người Việt chạy tị nạn từ Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 7 tháng 3 đã điện đàm với người đồng cấp Romania Bogdan Ocrescu và bày tỏ lời cảm ơn chính quyền Romania đã giúp người Việt Nam chạy nạn từ Ukraine. Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Sơn chân thành cảm ơn chính phủ Romania đã hỗ trợ nhân đạo, bố trí ăn ở và chăm sóc y tế cho người Việt và gia đình sơ tán từ Ukraine sang Romania những ngày vừa qua, đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ các gia đình Việt Nam từ Ukraine sang Romania trong thời gian tới. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời Ngoại trưởng Romania nói rằng chính quyền Romania đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn người Việt tại Romania trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt và gia đình từ Ukraine sang lánh nạn, cũng như hỗ trợ các thủ tục liên quan đến các chuyến bay sơ tán công dân từ Romania về Việt Nam. Tin cho hay ông Sơn đã thông báo cho người đồng cấp Romania về việc tổ chức chuyến bay sơ tán đầu tiên đưa người Việt chạy nạn từ Ukraine sang Romania về Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đưa 287 công dân, trong đó có 14 trẻ em dưới 2 tuổi và một số công dân có bệnh nền từ Bucharest, Romania, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài hôm 8 tháng 3. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết một chuyến bay của hãng Bamboo Airways dự kiến sẽ đưa khoảng 270 công dân Việt Nam từ Warsaw, Ba Lan về nước vào ngày 10 tháng 3. Cũng theo bộ này, tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, trong đó có hơn 2.200 người Việt tại Ba Lan, khoảng 830 người Việt tại Romania, 310 người tại Hungary, hơn 100 người tại Slovakia. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hôm 26 tháng 2, hai ngày sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra một công điện chỉ đạo nhanh chóng đưa công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân tại Ukraine về nước.